Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình podcast Sáng Giờ Việt Nam thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2022. Giá xăng và chiến sự ở Ukraine là những mối quan tâm hàng đầu của người dân Việt Nam khi tìm kiếm tin tức thời sự trong năm 2022, một năm đánh dấu nhiều biến động về giá cả do lạm phát tăng cao vì ảnh hưởng của cuộc xâm lược của Nga và lãnh thổ nước láng giềng.
Cái quan tâm hàng đầu của anh năm 2022 nó không phải là bóng đá, nó không phải là xăng dầu, mà nó là cái chiến sự tại Ukraine.
Trong khi đó, những tuần lễ cuối tháng 12 là thời điểm mà giới bán lẻ lịch trên hè phố Việt Nam nhìn nhận mãi lực luôn tăng đáng kể. Tuy nhiên, thị trường lịch Tết năm nay không như những năm trước vì sức mua giảm do người dân cắt giảm chi tiêu vì lạm phát.
Năm nay khó khăn quá, người ta mua cho có để xài trong một năm thôi chứ không có kiểu như là phết trương như mọi năm.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Giá xăng là mối quan tâm hàng đầu của người dân Việt Nam khi tìm kiếm tin tức thời sự trong năm 2022, một năm đánh dấu nhiều biến động về giá cả do lạm phát tăng cao vì ảnh hưởng của cuộc chiến Ukraine. Trong khi giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup là xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất trong năm trên mạng Internet ở quốc gia Đông Nam Á. Danh sách Google Year in Search 2022 vừa được công bố cho thấy giá xăng hôm nay là từ khóa đứng đầu trong top 5 tin thời sự, trong khi World Cup 2022 đứng đầu top 5 xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất của năm. Đại dịch COVID-19 đã không còn nằm trong danh sách các xu hướng tìm kiếm trong năm qua ở Việt Nam. Giá xăng dầu ở Việt Nam được điều chỉnh nhiều lần trong suốt cả năm và quốc gia Đông Nam Á thậm chí đối mặt với sự thiếu hụt về nguồn nguyên liệu, được xem là quan trọng nhất đối với người dân cho việc di chuyển hàng ngày, gây ra nhiều lo ngại trong công chúng trong năm qua. Bên cạnh đó, World Cup, giải đấu thể thao lớn nhất đầu tiên được tổ chức tại các sân vận động với toàn bộ khán giả được vào xem bình thường sau đại dịch, đã thu hút sự quan tâm của người dân Việt Nam, nước được xem là có niềm đam mê lớn nhất đối với môn thể thao vua ở châu Á. Thống kê của Google đã thể hiện bức tranh toàn cảnh về những điều được người Việt quan tâm tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2022, theo anh Bùi Sơn, một kỹ sư sống ở Hà Nội.
Cái giá xăng dầu thì chắc chắn là nó là cái mối quan tâm về mặt kinh tế hàng đầu của người dân Việt Nam. Cái giá xăng dầu Việt Nam thì nó ảnh hưởng thực sự là rất là lớn đến cái cuộc sống của đại bộ phận người dân Việt Nam. Do vậy nên nó cũng là một cái xu hướng mà tìm kiếm nó hoàn toàn là phù hợp trong 2022 năm năm nay, đặc biệt là có những cái giai đoạn mà có thể nói là có tiền cũng không đi mua được xăng dầu, tại vì có rất nhiều cái cửa hàng là họ không bán, không có đủ xăng dầu để bán cho người dân.
Theo anh Sơn, những người dân Việt Nam hàng ngày phải di chuyển bằng xe máy và ô tô cá nhân khi hệ thống giao thông công cộng chưa đủ thuận tiện cho mọi hoạt động của họ hàng ngày. Nhóm người dễ bị tổn thương nhất đối với giá cả xăng dầu tăng cao, theo anh Sơn, là những người lao động hay công nhân nghèo vì giá cả nói chung cũng tăng cao theo giá xăng. Việc giá xăng có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam đã khiến giá xăng hôm nay trở thành vấn đề nóng và là chủ đề thời sự được tìm kiếm hàng đầu trong năm 2022, theo anh Sơn. Trong xu hướng tìm kiếm này, những câu hỏi liên quan như tại sao hết xăng, hay tại sao giá xăng tăng, hay tại sao cây xăng đóng cửa được người dùng mạng nhắc đến nhiều trên công cụ tìm kiếm Google. Trong top 5 các chủ đề thời sự được người Việt tìm kiếm nhiều nhất ngoài giá xăng hôm nay còn có bão Noru, Ukraine và SCB. Việt Nam là quốc gia thứ hai sau Philippines chịu ảnh hưởng nhiều nhất của các cơn bão trong khu vực và do đó, theo anh Sơn, người dân trong nước tìm kiếm nhiều thông tin về cơn bão Noru, được gọi là siêu bão vì độ cuồng phong đánh vào miền Trung Việt Nam trong năm qua. Bão Noru đánh vào các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Quảng Trị hồi tháng 9 gây thiệt hại nặng nề về tài sản theo ghi nhận của truyền thông trong nước. Trong khi đó, cuộc chiến của Nga ở Ukraine cũng được nhiều người Việt Nam quan tâm vì theo anh Sơn, Việt Nam có mối quan hệ khăng khít với Nga, nước đã phát động cuộc xâm lược mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt vào lãnh thổ Ukraine từ ngày 24 tháng 2.
Chiến sự Ukraine thì có lẽ là những cái người mà họ quan tâm đến tình hình thế giới hoặc là cái giới kinh doanh, ví dụ như cái giới đầu tư chứng khoán thì họ sẽ quan tâm nhiều đến cái tình hình chiến sự tại Ukraine, tại vì nó liên quan đến các cái mặt hàng mà quốc gia này xuất khẩu cũng như là Nga xuất khẩu, ví dụ như các cái mặt hàng nông sản hay là phân bón. Và nó cũng là cái mối quan tâm của những cái người mà họ quan tâm đến tình hình chính trị ở trên thế giới cũng như ở trong nước, thì họ rất là quan tâm đến cái chiến sự tại Ukraine.
Đối với anh Sơn, Ukraine lại là mối quan tâm hàng đầu của anh khi tìm kiếm thông tin trong năm 2022.
Cái quan tâm hàng đầu của anh năm 2022 nó không phải là bóng đá, nó không phải là xăng dầu, mà nó là cái chiến sự tại Ukraine. Anh quan tâm đến cái chiến sự tại Ukraine tại vì anh ủng hộ Ukraine trong cái cuộc chiến mà bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền của đất nước trong cái cuộc chiến mà chống xâm lược. Anh cho rằng đó là một cái cuộc xâm lược của Nga.
Chính phủ Việt Nam nhiều lần bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để tránh lên án Nga tấn công lãnh thổ của Ukraine, và truyền thông chính thống của quốc gia Đông Nam Á dưới sự kiểm duyệt của nhà nước không gọi đây là cuộc xâm lược. Tuy nhiên, trong năm qua, nhiều người dân như anh Sơn đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine cũng như quyên góp tiền tặng người dân Ukraine thông qua Đại sứ quán của nước này ở Hà Nội. Tại sao Nga và Ukraine xung đột là từ khóa được người Việt tra cứu nhiều nhất trong năm 2022 trong mục Tại sao trên Google? Sau Ukraine, trên vị trí thứ tư trong top 5 chủ đề thời sự là SCB, tên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, nơi phát hành trái phiếu của công ty An Đông, một công ty con thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát của tỷ phú Trương Mỹ Lan đã bị Công an Việt Nam bắt giữ và điều tra về tội gian dối trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Có thể nói là rất nhiều người là họ tập trung, họ biểu tình không những ở cái trụ sở, các cái trụ sở của ngân hàng SCB này, và mà họ còn thể hiện cái yêu cầu của họ, cái mong muốn được hoàn lại tiền của họ ở cả Bộ Tài chính nữa. Do vậy nên là những cái thông tin này thì nó cũng được đưa lên mạng xã hội nhiều, và nó cũng được cái làm một trong những cái thông tin mà có thể nói là dư luận khá là quan tâm khi mà họ tìm kiếm ở trên Google.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát được xem là một trong những đại án tham nhũng ở Việt Nam trong năm qua, có đến gần 40.000 nạn nhân với số tiền bị thiệt hại lên đến hơn 1 tỷ đô la. Tịnh Thất Bồng Lai và Giá Đô Hôm Nay cũng được nhiều người Việt Nam tìm kiếm thông tin khi nằm trong nhóm 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google ở Việt Nam trong năm qua. 6 thành viên tại cơ sở tu tại gia Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, thường được biết là Tịnh Thất Bồng Lai, đã bị chính quyền Việt Nam kết án tổng cộng 23 năm rưỡi tù trong bản án mà công chúng và các luật sư bào chữa cho là rất thất vọng. Vụ án gây tranh cãi và nhận được sự quan tâm của nhiều người dân trong nước bởi tội danh mà những người trong Thiền Am, gồm cả ông Lê Tùng Vân, người sáng lập đã hơn 90 tuổi, bị khép. Ngoài ra, theo anh Sơn, vụ án còn nhận được sự quan tâm của công chúng phần nhiều vì tò mò khi truyền thông do nhà nước quản lý và cơ quan điều tra ban đầu còn khép những thành viên của Tịnh Thất Bồng Lai vào tội loạn luân.
Tóm lại là có hai cái lý do để mà người ta quan tâm. Một là giới luật họ quan tâm đến cái vụ án này, tại vì vụ án này nó khá phức tạp và các nạn nhân bị khép vào cái tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Và cái lý do thứ hai, cái vụ này được tìm kiếm nhiều là cư dân mạng họ tò mò về cái thực hư, về các cái mối quan hệ ở trong cái vụ Tịnh Thất Bồng Lai này. Ý rằng là có thật hay không một ông già lớn tuổi như vậy mà có cái quan hệ huyết thống với lại rất là nhiều người ở trong cái nhóm người bị truy tố như vậy.
Cơ quan điều tra của Bộ Công an sau đó đã bỏ tội danh này đối với ông Vân. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ hồi tháng 7 vừa qua đã đưa tất cả 6 thành viên chịu án tù của Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ vào danh sách nạn nhân tự do tôn giáo và niềm tin toàn cầu, vì cho rằng những thành viên này bị chính quyền Việt Nam giam cầm chỉ vì hoạt động tôn giáo và bày tỏ chính kiến của mình. Người Việt Nam cũng quan tâm nhiều đến giá đô la Mỹ trong năm qua khi lạm phát tăng cao và chính phủ Việt Nam phải hai lần nới biên độ giao dịch của tiền đồng đối với đồng đô la, khiến tỷ giá tiền đồng so với tiền đô la Mỹ giảm 8%. World Cup 2022 cũng là từ khóa tìm kiếm nhiều nhất về thể thao của người Việt Nam. Nước được Nielsen đánh giá là có tỷ lệ cổ động viên bóng đá trên dân số cao nhất châu Á. Đối với mục tìm kiếm về nhân vật, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh nằm trong top 3 cái tên được nhiều người Việt tra cứu nhiều nhất trên Google trong năm qua. Hai nghệ sĩ này được cho là dính líu tới vụ các nghệ sĩ Việt Nam hãm hiếp một thiếu nữ vị thành niên người Anh khi đang đi nghỉ ở đảo Mallorca của Tây Ban Nha. Hiện hai diễn viên và nhạc sĩ này đã trở về nước nhưng vẫn đang tiếp tục bị điều tra. Theo Google, danh sách năm nay phản ánh một sự chuyển biến đáng kể khi không còn sự chiếm lĩnh của những từ khóa liên quan đến dịch bệnh COVID-19 như ở 2 năm trước. Liên quan gián tiếp tới đại dịch, từ khóa về các nền tảng học trực tuyến cũng tăng cao vào đầu năm rồi giảm dần vào những tháng giữa năm. Thay vào đó, người dùng chuyển hướng quan tâm tới các chủ đề quen thuộc như bóng đá và giải trí.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Những tuần lễ cuối tháng 12 là thời điểm mà giới bán lẻ lịch trên hè phố nhìn nhận mãi lực luôn tăng đáng kể. Năm nay dạng lịch gỡ từng ngày hay còn gọi là lịch block, lợi cỡ nhỏ bán chạy hơn vì giá cả hợp túi tiền người lao động.
Công việc người ta không có được ổn định nên là cái gì cần chi tiêu là người ta mới chi tiêu, mà nào hạn chế được có hạn chế. Giống như hàng năm thì cái lịch lớn, lịch đẹp thì bán được nhiều hơn. Năm nay khó khăn quá, người ta mua đại khái là những cái lốc lịch bé bé thôi. Người ta mua cho có để xài trong một năm thôi, chứ không có kiểu như là phết trương như mọi năm. Mọi năm thì những cái lịch lớn bán chạy hơn.
Thị trường lịch Quý Mão dùng để làm quà tặng, theo ghi nhận từ một đầu nậu chuyên chào hàng sỉ lịch dành cho việc in thêm nhãn hàng quảng cáo thương hiệu, thì thời gian đặt vẫn như thường lệ nhưng số lượng có kém hơn. Ông Lê Văn Phước cho biết vậy.
Bán sỉ thì khoảng tháng 10, bắt đầu là tháng 10 là bắt đầu là bán sỉ rồi. Cho khách ta mua về ta in quảng cáo á. Khách hàng như là người ta nhầm người, người ta không có đặt lịch tin nữa, nhầm người người ta vẫn còn. In, nhưng mà in số lượng nó giảm, không có bằng như mỗi năm nữa.
Ông Nguyễn Tấn Trúc Phương, một khách hàng mua lịch về để làm quà biếu Tết cho bạn bè, đã chia sẻ, nhận xét.
Mẫu thì in năm nay in cũng đẹp. Tại vì mỗi năm nó mỗi khác nhau, nó không có giống được. Coi như là mà mua lịch lóc mình tặng cho người ta là bạn bè thì cũng chừng 5-10 cuốn vậy đó. Thì năm nay là mua toàn lịch lóc không à, giá cũng được. Đó, chứ không có mắc gì bao nhiêu đâu.
Giá cả bán lẻ lịch các chủng loại sẽ bước vào giai đoạn đại hạ giá kể từ tuần lễ đầu sau Tết Dương lịch 2023. Thông thường thì người dân vẫn tiếp tục lay rai đi mua lịch kéo dài đến tận tuần cuối cùng của tháng chạp ở năm cũ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.